Ngài Tu Bồ Đề á, tuy rằng Ngài là bậc thánh thanh văn, nhưng Ngài đã nhận ra được cái con đường Bồ Tát Đạo, cho nên Ngài mới thấy nó thật là vi diệu. Tại vì Ngài không ngờ rằng là Đức Phật, một bậc thanh tịnh giải thoát như vậy, mà rốt cuộc á, thì tất cả tâm tưởng của Đức Phật nó lại hướng về Bồ Tát, tức là hướng về những người phàm mà đi tìm giác ngộ, chứ không hướng về những cái đệ tử giải thoát của Ngài. Cho nên mới thấy thật là một điều hy hữu. Cái hy hữu đó là ở chỗ là té ra sự nghiệp của Đức Phật là sự nghiệp đại từ bi đối với chúng sinh, chứ không phải là bỏ rơi chúng sinh để chỉ tìm giải thoát riêng tư. Thật ra Ngài mới thốt lên câu thật là hy hữu, thật là hiếm có là vậy. Khi Ngài thốt lên câu đó rồi, Ngài mới hỏi tiếp, cho chúng ta thấy Kinh Kim Cương này là con đường như thế nào. Thưa Thế Tôn này, một thiện nam tử, một thiện nữ nhân phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, nếu mình gọn lại cho dễ hiểu tức là phát Bồ Đề tâm ấy, thời phải làm sao để cho cái tâm nó trụ, tức là cái tâm nó vững, nó đứng lại, làm sao mà nhiếp phục được các cái tâm tưởng mà vô minh của mình ấy, tức là làm sao trụ được tâm, làm sao nhiếp phục được tâm mình, làm sao mà cái tâm Bồ Đề ấy, nó thành ra là cái tâm của mình, và những cái tâm tưởng nghi ngờ, không tin, sợ hãi, thối lui, làm sao mình nhiếp được những cái tâm đó. Thì bây giờ Ngài mới hỏi như vậy. Mà chúng ta cũng thấy điểm đặc biệt, Ngài khi Ngài hỏi phát Bồ Đề tâm, Ngài không có hỏi Thế Tôn, một tỷ khưu ni, mà Ngài nói một thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tức là phát tâm Bồ Đề này là không kể người xuất gia. Người tại gia, bất cứ tại gia xuất gia nào mà phát Bồ Đề tâm được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Và cái phát tâm này dành cho tất cả chúng sinh. Còn mình, nếu mình đọc những cái kinh mà của A Hàm hay kinh của Pali ấy, thì luôn luôn nói tỷ khưu muốn như vậy, tỷ khưu muốn như thế phải làm sao, vị tỷ khưu như vậy phải như thế nào. Còn kinh mà kinh của Bồ Tát rồi ấy, là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tức là cái pháp này là pháp chung của người tại gia mà cũng như người xuất gia. Thì Phật mới nói này, Phật cũng công nhận là bây giờ Ngài Tu Bồ Đề nhìn ra được Phật là gì. Phật là một bậc cha lành mà rất khó hiểu. Dạy ra những cái pháp mà rất là có bộ, rất khắt khe khó khăn. Nhưng mà thực sự lại rất là từ bi, rất là bao la. Thành ra người nào mà nhận hiểu ra được Phật đó, thì Phật cũng phải ca ngợi. Phật phải nói là khéo thay Tu Bồ Đề. Đúng như ông vừa nói, Như Lai thương tưởng và bảo bọc chư Bồ Tát, Như Lai giao phó phát tạng lại cho chư Bồ Tát. Nay ông lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào phát tâm Bồ Đề, tức là tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La có nghĩa là vô thượng, Tam Hiệu là chính, Tam Bồ Đề là đẳng giác. Đây á, mình nghe nó như vậy, nó chỉ có nghĩa là cái trí huệ giác ngộ của Đức Phật á, nó chân chính, nó đúng nhất, và không có gì trí huệ nào trên được nữa. Cho nên là nó vô thượng, chính đẳng, chính giác á. Thời phải trụ tâm như sau, phải nhiếp phục tâm mình như sau. Bây giờ nếu mình phát tâm Bồ Đề rồi á, thì bây giờ mình lắng nghe này, Đức Phật bảo mình phải trụ cái tâm mình như thế nào, và phải nhiếp tâm mình như làm sao. Ngài Tu Bồ Đề thưa vâng Thế Tôn, con rất vui lòng muốn nghe. Phật bảo với Tu Bồ Đề, các Bồ Tát Ma Ha Tát phải nhiếp phục tâm mình như sau. Giờ mình nghe Bồ Tát Ma Ha Tát nhiếp phục tâm trước này. Tâm của mình luôn luôn nghĩ gì? Bây giờ chúng ta ngồi yên 5 phút, quý vị nghĩ xem tâm mình nghĩ gì. Một là nó ngủ luôn. Hai là nó nghĩ lát nữa mình ăn gì, mai mình ai uống cái gì. Thôi cái tự nhiên cái nó nghĩ đâu cái chuyện đâu đâu, y chết rồi không biết ở nhà mình có tắt bếp chưa. Nghĩ tứ tung như vậy hết, nhưng mà loanh quanh là chuyện của mình không à. Cái tâm đó nó không phải là bồ đề tâm. Mình luôn luôn có cái tâm chỉ lo cho mình thôi, chỉ nghĩ cho mình thôi. Rồi lâu lâu nhìn lên mà trời ơi, cái bức hoa, cái tường đẹp quá. Lâu nhìn lên mà Đức Phật đẹp quá, mà sao thấy cái đèn chiếu chiếu thấy ngộ ngộ kỳ kỳ. Cứ vậy cái tâm nó cứ loanh quanh, nó tìm này tìm kia tìm nọ. Nó không phải bồ đề tâm. Nó chẳng nghĩ gì chúng sinh hết á. Bây giờ mà mình sao mình gom nó lại, mình hàng phục nó, kêu là nhiếp phục. Mình đừng có cho nó chạy tứ tung, nó chạy theo cái lối mà ích kỷ của nó. Mình kéo nó lại, mình gom lại, bảo nằm yên xuống. Bây giờ ngươi phải độ chúng sinh. Đó. Thành ra nhiếp phục tâm mình như vậy. Thành ra mình phải suy nghĩ lên, mình đừng có để cho những tâm nó động nữa. Mình suy nghĩ tất cả chúng sinh, bây giờ tất cả là gì? Có bao nhiêu loại? Chúng sinh có những loại do chứng sinh, do thai sinh, do ẩm thấp sinh, do hóa sinh. Hoặc đó là do sinh mà chúng sinh có. Chúng ta có là do sinh. Nhưng mà chúng ta có thể sinh bằng bào thai, sinh bằng trứng, tức là loài chim này nọ, sinh bằng ẩm thấp, tức là những nơi ẩm thấp tự động nó phát sinh ra, hoặc là hóa sinh. Hóa sinh này có thể nói là các loài như địa ngục hay cõi trời đó, không cần cha mẹ, mà do cái năng lực nghiệp thiện, nghiệp ác của mình đó, mà tự động mình sinh vào cõi đó, gọi là hóa sinh. Rồi khi sinh rồi, hoặc là các loài có sắc tướng, hoặc là các loài không có sắc tướng. Có nhiều loại chúng sinh không có sắc tướng. Ví dụ khi mình sinh vào cõi vô sắc chẳng hạn. Hoặc có tâm tưởng, hoặc không tâm tưởng. Tức là có tâm, có suy nghĩ, có suy xét. Và có những loài, tức là sinh vào vô tưởng thiên đó, và cõi trời này không có tâm tưởng. Họ coi đó là niết bàn đó, nhưng mà đó là một cái sai đối với đạo Phật. Hoặc không tâm tưởng, hoặc không phải có tưởng, cũng không phải không tưởng. Đó được là cõi trời mà phi tưởng, phi tưởng á. Bằng đó, từ những loài có sắc tưởng, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, thiên, là có sắc, có tâm tưởng, không có sắc tưởng, cho đến các loài phi tưởng, phi tưởng đó, tôi đều khiến cho họ vào trong niết bàn. Tức là mình sẽ làm cho tất cả chúng sinh như vậy, dù là loại chúng sinh nào, nó cũng đều nằm trong luân hồi đau khổ. Mình đều đưa vào trong niết bàn giải thoát. Niết bàn vô dư để diệt độ hết. Tức là niết bàn vô dư là niết bàn viên mãn đó. Dư đây tức là dư phiền não. Bây giờ không còn sót một phiền não nào nữa hết, kêu là vô dư. Diệt độ như thế vô lượng, vô biên, vô số chúng sinh. Mà thật ra không có chúng sinh nào được diệt độ hết. Bây giờ mình phải nhiếp tâm mình như vậy. Nhiếp tâm ở đây nó có hai giai đoạn. Giai đoạn trước tiên đó là không được bỏ sót bất cứ một loại chúng sinh nào. Một khi mình muốn phát Bồ Đề Tâm á, thấy như vậy, mình đừng có nghĩ bảo chứ cái gì mà cõi trời, cái gì mà địa ngục, tùm lum tà la mệt quá. Bây giờ nội, anh em trong nhà, bà xã, ông xã này, độ chưa được, nghĩ gì đến người khác. Nếu mà mình nói như vậy, nó không thành Bồ Đề Tâm nữa. Nếu mà tôi chỉ độ mấy người tôi thấy trước mắt, tôi chỉ độ mấy người mà có ân với tôi thương thôi, nó không phải là Bồ Đề Tâm. Nếu mà tôi độ cả những người mà không phải người thân tôi, nhưng mà những người tử tế, nó cũng phải Bồ Đề Tâm. Cho đến mình bảo là không, bây giờ tôi độ hết cả người ác nữa, nhưng mà tôi chỉ độ loài người thôi, tôi đâu có biết mấy loài kia nó ra sao đâu mà độ, cũng không phải Bồ Đề Tâm. Mấy cái tâm đó chỉ là cái tâm tử tế, tâm bác ái. Thế chứ tâm từ thiện nó vẫn thuộc về luân hồi, nó vẫn không thể nào thành Phật được. Khi muốn phát cái tâm mà nó tương ưng với Phật á, để mà thành Phật được á, nhờ cái tâm đó mà trong tương lai mình thành Phật được á, thì mình phải phát cái tâm đối với tất cả chúng sinh, muôn loài chúng sinh, bất cứ loài nào. Mà trong kinh kể ra các loài chúng sinh nó rất nhiều loại, mà có nhiều loại chúng sinh cao hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn ở trong luân hồi, mình vẫn phải phát tâm độ như thường. Mà khi phát tâm độ chúng sinh như vậy, mình phải mạnh dạn lắm á. Khi mình ngồi mình quán như vậy, trước tiên mình quán loài người, mình mới quán đến loài súc sinh, quán đến loài ngạ quỷ. Nhiều Bồ Tát mới thấy con ma chạy mất tiêu rồi sao độ. Thành ra mình phải quán tưởng lên mà không sợ hãi nữa đó, mà vẫn thấy cái tâm thương xót muốn độ. Mình phải quán như vậy, mình phải tập như vậy á. Quán cho đến địa ngục, bị nấu, bị đốt, bị cưa, bị xẻo, bị đủ thứ hết á. Đánh đập tàn tra tấn dã man tàn ác đó. Quán lên đến cõi trời nó sung sướng. Mình bây giờ nghèo thế mồ cõi trời, giàu thật giàu, mình cũng phải quán độ người ta. Chứ không phải mình cứ thấy cái người hơn mình cái mình bảo độ gì nữa. Đó. Cái tâm từ bi nó phải phủ trùm tất cả muôn loài chúng sinh như vậy. Đó. Mới kêu là nhiếp phục những cái tâm không phải từ bi của mình á, nhiếp nó lại và phát cái từ bi ra mới kêu là trụ. Thì mình phải quán lên cho đến cõi trời thiền định, cõi trời định vô không định là vô sắc á. Cõi trời này ánh sáng thôi, không có sắc tướng nữa, họ bao la, họ không có cơ thể nữa, mà có thể nói cái bản thể của họ là hư không bao la. Mình cũng phải độ họ nữa, bởi vì họ vẫn thuộc về vô minh, vẫn bị luân hồi. Hết cái nghiệp đó, hết cái phước đức đó của họ, họ vẫn bị đọa đầy như thường, có thể rớt xuống địa ngục nữa. Thương xót như vậy mà cứu độ. Trong khi mình tập cái tâm thương xót đó, mình dựa trên ba cái khổ. Đó. Là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Chúng sinh mà ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là chúng sinh mà bị cái khổ, với lại cõi người bị cái khổ khổ. Cõi người mình cũng chịu cái khổ khổ. Khổ khổ là gì vậy? Là ví dụ ai rộng vô mặt mình một cái nó đau điếng như vậy đó. Ai lấy hết tiền của mình á, mình đau khổ vậy đó. Rồi tất cả mấy cái tai nạn thiên nhiên, tai nạn của con người, giặc cướp, những cái khổ đau trong tâm thức của mình, buồn phiền gia đình con cái nó, buồn phiền mẹ cha nó, tất cả mấy cái đó là khổ khổ. Thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh với cõi người nó phải chịu cái khổ khổ đó. Cõi trời nó không bị cái đó, nhưng cõi trời nó phải chịu cái khổ hoại khổ, tức là nó không vĩnh viễn, mai mốt nó sẽ tiêu hoại đi, và lúc đó khổ lắm. Cũng như một người thật giàu mà mai mốt mất hết tiền của nó khổ lắm. Lúc nó còn có tiền nó sướng hơn người không tiền rất nhiều, nhưng mà lúc mà nó tiêu hết rồi á, nó hoại hết rồi, nó khổ ghê lắm. Cõi trời mà rớt trở xuống trở lại nó rất khổ, chắc chắn cái phước nó phải hết, thành ra nó bị cái hoại khổ. Cõi trời mà lên đến thiền định, mà lên đến cõi vô sắc á, nó không có sắc tướng nữa, nó bao la lắm, nhưng nó vẫn bị cái hành khổ, tức là nó cũng là không vĩnh viễn. Hành có nghĩa là biến đổi, thay đổi. Hoại khổ là cõi trời, cõi dục nó vẫn có các hình tướng sắc đẹp, nó bị mất cái đó đi, thành ra dùng chữ hoại. Còn cõi vô sắc nó không có hình tướng nữa, thành ra người ta dùng chữ hành, tức là từ từ nó cũng rớt. Cái vị thầy mà thứ hai của Đức Phật là đắc cái mà phi tưởng xứ thiền đó, sinh về cõi trời đó hưởng thọ rất là lâu, 84,000 kiếp. Hết cái phước đức đó rồi, sinh trở vào loài súc sinh. Thành ra cái phước đức đó nó vẫn cứ từ từ nó biến chuyển hết, nhưng mà nó không có sắc tướng, thành ra dùng chữ hành. khi mình quan sát các loài chúng sinh nó họ phải chịu những cái khổ như vậy á, mình phát cái tâm từ bi muốn cứu độ. Đó là giai đoạn thứ nhất, phát Bồ Đề tâm như vậy. Cái tâm mà độ chúng sinh nó dựa vào chúng sinh á, nó dựa vào tướng của chúng sinh á, để nó phát ra, nó thuộc về tâm đại bi. Và mình phải nguyện là cứu độ tất cả. Mà cứu độ đến mức độ nào? Đến mức độ người ta vào Niết Bàn. Không phải mình thấy người đói mình cho một bát cơm mà cứu rồi. Rồi mai đói nữa, mình bảo thôi anh này phải cho anh đi làm. Hay là bây giờ mình mang về nhà mình nuôi suốt đời, mình cũng bảo cứu rồi. Nuôi suốt đời như vậy á, ăn không ngồi rồi như vậy á, đâm sinh lười biếng, mà lại mang nợ mình nữa, kiếp sau sinh ra là con cù lần nữa. Lười thật là lười vậy đó. Mà nếu mà mình có tâm thương á, thì tự nhiên kiếp sau mình thành một ông giàu có, đi vô rừng Phi Châu đi chơi, thấy con cù lần mua về nuôi. Con cù lần nó kiếp trước là những người ăn xin ăn mày mà mình nuôi, mình bố thí cho. Thành ra nó không có độ được cái gì hết á. Mà độ là phải đưa người ta đến cái chỗ không còn bị luân hồi giải thoát nữa. Phải khai mở cho người ta, phải hướng dẫn người ta như vậy. Mình phải độ đến mức độ đó mới kêu là độ. Thành ra mình đừng có so sánh với cái người mà đi bố thí này nọ với lại cái cứu độ của chư Bồ Tát, chư Phật. Thành ra đó là cái tâm thứ nhất của mình, tâm đại bi. Mà độ hết vô lượng, vô biên, vô số chúng sinh như vậy. Bây giờ đến cái tâm thứ hai. Mà thật ra không có chúng sinh nào được diệt độ hết. Đây là cái nghĩa, cái tinh thần chính của Kinh Kim Cương này đó. Cái thứ nhất là có vô lượng vô biên. Cái thứ hai là không có gì hết. Hai cái chặng tâm của mình, hai cái chặng đường phát Bồ Đề tâm của mình. Phát cái thứ nhất, vô lượng vô biên. Tiến đến bước thứ hai, không có gì hết. Thì đó là Bồ Đề tâm. Thì khi chúng ta nghe đến đây là coi như đây là cái ý chính của Kinh Kim Cang rồi đó. Bây giờ Đức Phật trở đi là Đức Phật nói cái vấn đề là Bồ Tát nó phải trụ cái tâm như vậy, phải nhiếp phục cái tâm như thế. Tại vì khi mà Bồ Tát vào trong sự thực hành của Đại Bi thì luôn luôn là vào trong tâm tưởng, vào trong sắc tướng, vào trong sự. Bồ Tát muốn hành Đại Bi phải có người nghèo, người đói, phải có người đau khổ. Nhưng khi mà Bồ Tát muốn cái tâm mà Đại Bi đó, nó trở thành cái tâm Bồ Đề đó, nó trở thành tâm giác đó, thì Bồ Tát phải giác ra rằng là người cứu độ cũng là không, người được độ cũng là không, vật bố thí cũng là không. Bồ Tát phải giác ra cái chân lý đó. Thì cái tâm từ bi của Bồ Tát nó mới là tâm giác, nó mới được kêu là Bồ Đề tâm. Nếu Bồ Tát không có cái tâm giác đó thì tâm Bồ Tát nó sẽ trụ vào tướng. Nó sẽ thấy là có mình cứu độ người ta, có người ta được cứu độ, mình sẽ bị mắc vào tướng. Khi mình bị kẹt vào tướng như vậy, hỏng bét hết. Không phải là giác ngộ nữa, mà là từ thiện, mà nó vẫn còn đầy phiền não trong đó. Nó vẫn thuộc về luân hồi. Nó sẽ kéo mình đi luân hồi. Mình sẽ sinh ra kiếp sau, mình sẽ là vua trời Phạm Thiên, y như cha mẹ của muôn loài. Tại kiếp trước mình bố thí cho muôn loài, cho nên kiếp này mình sinh ra năng lực, mình vạn năng như là cha mẹ của muôn loài. Nhưng nó chỉ thuộc vào luân hồi. Nó hữu tướng, nó mắc kẹt, nó dính cứng, mình không thoát ra được. Cho nên cái đại bi là mình phải có cái tâm giác nữa, đại bi nó mới trở thành Bồ Đề. Hai cái tâm phối hợp lại với nhau thì nó thành ra là nhân của Bồ Đề, gọi là Bồ Đề tâm. Thực hành cái nhân Bồ Đề đó, sau này nó thành quả Bồ Đề, tức là quả Phật. Cho nên mình có thể nói như vậy này. Có một người đã từng, có thể mình đã từng sống với Đức Phật từ những thời quá khứ. Lúc mà Đức Phật vẫn còn keo khiết, mình đã biết bố thí rồi. Lúc mà Đức Phật bắt đầu hành bố thí là mình bố thí rất nhiều đời rồi. Lúc mà Đức Phật bố thí được một thân mạng của Ngài thì mình đã bố thí cả vô lượng kiếp nay rồi, bằng châu báu, bằng gia sản, bằng của cải. Nhưng mà từ từ Đức Phật thành Phật, mình vĩnh viễn không thành Phật, mút mùa không có thành Phật. Mình cứ sinh ra vua chúa, sinh ra quan lớn, sinh ra làm vua cõi trời, cứ tiếp tục như vậy, cứ tiếp tục như vậy ấy. Nhưng mà không bao giờ thành Phật hết á. Là bởi vì trong khi mình bố thí như vậy á, mình thấy là có người thí, có người được bố thí, có vật thí. Còn Đức Phật á, bố thí mà thấy là không có như vậy. Cho nên cái nhân bố thí nó làm cho Đức Phật giác ngộ. Thì chính như vậy á, cho nên Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi Đức Phật: làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm? Thì Đức Phật nói phát Bồ Đề Tâm á, nhiếp phục tâm mình lại để phát Bồ Đề Tâm. Nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tất cả những cái tâm mà không phải đại bi á, là mình phải loại đi hết, mình phải nhiếp nó lại hết. Mình thu nhiếp, không có để cho nó tán ra. Nghĩa thứ hai là mình nhiếp cái Bồ Đề Tâm, nhiếp cái đại bi tâm về mình, là mình phải quán tưởng vô lượng vô biên chúng sinh mà mình đều phải độ họ đến mức độ cứu cánh, đến mức độ giải thoát viên mãn là niết bàn. Phải có hai cái điều kiện như vậy. Kế đến là mình phải quán rằng là không có một cái gì độ hết á. Mình phải có trí huệ bát nhã như vậy, kêu là kim cang bát nhã đó. Thì hai cái đó phối hợp lại với nhau, chứ không cái nào bỏ cái nào hết á, nó mới thành cái Bồ Đề Tâm. Rồi nếu mà mình hiểu nghe đại ý như vậy, đại ý chính Kinh Kim Cương rồi đó, là coi như mình nghe Kinh Kim Cương xong rồi đó. Bây giờ trở đi Đức Phật nói là Đức Phật nói đừng có chấp tướng, đừng có gì đó, là nó như vậy. Nhưng cái điều mà chúng ta phải nhớ, ghi nhớ đây là con người của mình học đạo hay bị lầm lẫn lắm. Khi mình không bao giờ đi trung đạo được hết, đi con đường giữa được hết. Khi mình đi, một người bảo đừng có đi bên phải, thì mình sẽ nhảy qua bên trái. Khi bảo mình đừng có đi bên trái, thì mình tôi sẽ đi bên phải. Bảo mình là không phải đi bên phải, không phải đi bên trái, thì mình bảo vậy làm sao đi? Thành ra con người, cái tâm của mình nó bị như vậy, thành ra nó hành đạo khó lắm. Khi nói với mình là không thấy chúng sinh nào để độ hết, thì mình bảo vậy khi không độ. Khi bảo mình phải độ chúng sinh thì mình thấy sao nhiều quá, nhiều quá. Mà khi bảo mình không độ hết, không có chúng sinh nào được độ, thì mình bảo là vậy là không độ. Thành ra chính cái vấn đề mà Đức Phật muốn dạy mình ở đây là trung đạo á, là nó như vậy. Tức là bên có một bên không. Bên có cũng không có, bên không cũng không phải không, thì nó là trung đạo. Tại vì mình phải nhớ này, không có chúng sinh nào được độ hết, thành ra cái độ chúng sinh, cái có độ chúng sinh cũng không phải là có nữa. Nhưng mà không có chúng sinh nào được độ hết, nhưng mà phải độ tất cả chúng sinh, cho nên cái không có chúng sinh nào hết cũng không phải là không nữa. Tại vì nó phải độ chúng sinh thì nó là trung đạo. Phải điều cái tâm mình như vậy á. Một lát Đức Phật sẽ giảng dạy cho chúng ta. Đức Phật bảo đừng có chấp tướng. Thì mình nghe vậy á, thì mình cho chấp tướng là sai, và mình rơi vào cái không. Mà cái không đó là một cái không sai lầm. Đức Phật nói là mình phải dựa nơi tướng mà phát Bồ Đề Tâm, nhưng mình phải quán không để lìa tướng, mà vẫn phải có cái tâm Bồ Đề. Mà muốn có cái tâm Bồ Đề đó thì nó phải dựa vào tướng. Dựa vào tướng như là một phương tiện để phát ra tâm, nhưng mà tâm nó còn dính trong tướng, thành ra phải quán không để cho cái tâm đó nó trở nên trung đạo. Cái tâm đó là tâm Bồ Đề, tâm giác. Nhưng mà cái tâm đó nó vẫn có tướng, nhưng mà nó thấy tính không. Nhưng mà khi mà mình nghe là không dựa vào tướng thì mình chấp vào không. Khi bảo phải phát tâm thì mình chấp vào có. Khi bảo mình đừng có nữa thì mình rớt sang không. Khi bảo mình đừng có không nữa thì mình rớt sang có. Không bao giờ mình ở trung đạo được hết. Thật ra đó là điều khó, mà đó là đến cái mức độ, đến cái bước thực hành. Và cái hiểu của mình là phải hiểu cho nó rõ vấn đề, rồi mình mới vào thực hành, mình mới không bị rơi vào có hay là rơi vào không. Thành ra nếu thực sự ra, nếu là không, là không có gì hết, thì Đức Phật đâu cần nói mình phải phát tâm độ tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn. Mà Đức Phật chỉ việc nói lên câu là ngươi phải biết rằng là không có cái gì hết, không có gì hết á, phải chấm dứt. Tại sao Đức Phật lại nói mình phải phát lên cái tâm đó rồi mới quán? Nếu mà mình chưa phát cái tâm đó mà mình đã quán cái không là mình sai rồi. Thấy ra nhiều người học kinh Kim Cang này thì sẽ bị sai lầm ở cái chỗ cứ nói là phá tướng, nhưng mà nếu không có tướng thì không có Bồ Đề tâm. Phải có Bồ Đề tâm, phải dựa vào tướng để có Bồ Đề tâm trước. Mà muốn cho cái tâm đó nó là Bồ Đề đúng nghĩa thì mình phải quán cái tướng đó là không, và giữ nguyên cái tâm đó. Thành ra cái tâm nó vẫn có tướng, nhưng mà nó thấy rõ cái tướng đó là không. Lúc đó tâm đó là tâm trung đạo. Thì cái khó chỉ ở chỗ đó thôi. Chúng ta nắm được những cái nghĩa đó rồi thì chúng ta sẽ từ từ thấy tất cả những gì Đức Phật nói trong này là như vậy. Thì bây giờ chúng ta tiếp đến một câu nữa sau khi nghe cái ý nghĩa chính như vậy rồi. Thì chúng ta bây giờ các vị Bồ Tát đó, nếu muốn phát Bồ Đề tâm á, mà theo kinh Kim Cang này á, thì đó là cái nguyên lý đó. Lúc mà chúng ta thọ Bồ Tát giới này nọ, chúng ta không có phát tâm theo kinh Kim Cang. Chúng ta phát theo kinh Hoa Nghiêm là Tứ Hoằng Thệ Nguyện đó. Trong kinh Hoa Nghiêm đó là cái gì cũng vô lượng hết, mà phát tâm dựa vào cái vô lượng đó mà phát. Nhưng kinh Kim Cang này là kinh Bát Nhã, và chúng ta phải gieo cái mầm mống Bát Nhã ngay từ lúc mình còn chấp tướng, ngay từ lúc mình còn phương tiện dựa vào tướng, là mình đã phải gieo cái nhân Bát Nhã rồi. Cho nên kinh Kim Cang này nói về tính không, cốt để mình thực hành cái trí huệ ngay cái lúc mình phát Bồ Đề tâm cứu độ chúng sinh á. Trong khi kinh Hoa Nghiêm á, kinh Hoa Nghiêm là muốn mình thâm nhập vào cảnh giới của duyên khởi. Khi mình thâm nhập vào cảnh giới của duyên khởi thì tức có nghĩa là mình chứng ra tính không viên mãn nhất. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có thể không cần nói đến không. Chỉ nói cái vấn đề vô lượng vô biên. Tại sao mà nó lại vô lượng vô biên? Bởi vì nó do nhân duyên đó, cho nên nó vô lượng vô biên. Nó không phải là một cái gì thật có. Một cái gì mà nó thật có thì nó chỉ có duy nhất một cái thôi. Nhưng mà một cái gì nó chỉ do nhân duyên đó, thì nó vô lượng vô biên. Thí dụ bây giờ cái tiếng vỗ của mình hay tiếng đập bàn của mình vậy, nó là do nhân duyên. Thì cứ khi nào có nhân duyên là nó ra, nó vô lượng vô biên. Mình cứ việc đập thì nó ra hoài. Mà mình đập kiểu khác thì nó ra khác. Cứ nhân duyên khác thì nó khác. Nó ra vô lượng vô biên như vậy. Thành ra trong nhân duyên đó mà mình phát Bồ Đề tâm, mình mới quán cái nhân duyên như vậy. Mình thấy các pháp nó vô lượng vô biên, bất cùng tận. Và lý do là bởi vì bản thể nó là không. Khi mà mình, cái tâm của mình á, mà nó phát theo cái Bồ Đề tâm, mà nó theo cái lối của Hoa Nghiêm á, Tứ Hoằng Thệ Nguyện của Ngài Phổ Hiền á, thành ra chúng ta học kỳ trước là chúng ta học phát tâm theo Ngài Phổ Hiền, kỳ này chúng ta học phát tâm theo Ngài Văn Thù á, ở Bát Nhã. Nhưng mà đại biểu đây là ngày tu Bồ Đề, là Đức Phật thuyết Bát Nhã.